sát bay nhảy, con bồng bay gọi tiếng ngao nghe. Từ đây nhé Chúa ơi, con sẽ hứa theo Chúa tôi và chỉ mến Chúa tôi, trong tinh thần và tinh lý ngàn đời, nên tất cả theo như thánh ý Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm của Thánh Matthew về 8 mối phúc thật được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ tư, thường niên hậu Giáng sinh. Chúng ta vừa nghe bài phúc âm này, bề ngoài thì có vẻ dễ hiểu, nhưng mà cái tinh thần của nó rất là cao siêu, thật sự là rất là siêu. Bởi thế nên chúng ta thấy được là tất cả những gì Chúa Giêsu dạy trong bài phúc âm hôm nay được tóm lại là 8 mối phúc thật, toàn là những gì đi ngược lại với thế gian thôi, ngược lại với lập luận và lý lẽ trần gian, ngược lại với lại những cái xu hướng trần gian, ngược lại với tất cả những cái khao khát của trần gian. Đến nỗi mà ở trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nói với giáo hữu Corinto ở trong thư thứ nhất của người, đó là cái gì? Những điều mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ người. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt người. Trong cái bài phúc âm này rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là những cái thành phần mà nghèo khó thì đâu có gì là được thế gian trọng vọng đâu. Những người mà hiền lành thì hay bị bắt nạt, những người mà đau buồn thì bị khinh chê, những người đói khát bị thế gian bắt nạt, đàn áp. Rồi những ai thương xót thì thế gian cho là ngu, những ai có lòng trong sạch thì thế gian cho là dại dột, không biết hưởng thụ. Những ai tỏ ra thuận hòa bị thế gian ăn hiếp và bách hại. Đấy. Và vì thế nên tất cả những người hiền lành, những người sống 8 mối phúc thật này là những người toàn là bị bách hại vì lẽ công chính. Họ là thành phần mà bài đọc 1, tiên tri Sophonia đã nói là một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Thật sự là như vậy. Nếu họ không tin tưởng vào thánh danh Chúa, không tin vào Chúa, họ không thể sống nghèo được, không thể sống hiền lành để bị thế gian khinh bỉ, ghen ghét, đàn áp. Họ không thể là những người mà đau buồn như vậy được. Họ có những cái giống hệt như là mọi người có. Xu hướng về những cái rộng, những cái hưởng thụ. Rồi xu hướng về hướng nội, có nghĩa là những cái gì về vị kỷ, những cái gì mà tự mãn, tự phụ, tự ái, tự cao, tự đại. Và xu hướng về những cái tầm thường thế gian này, những cái mà thế gian này cho là sung sướng, có lợi. Nhưng mà tất cả những ai sống theo 8 mối phúc thật đều đi ngược lại hết, và hoàn toàn không giống với thế gian. Họ giống như là sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu nói bài giảng này, tám mối phúc thật này nói riêng và toàn cái bài giảng trên núi nói chung là nói trực tiếp cho các môn đệ, với các môn đệ. Bởi vì các môn đệ phải là những con người sống tám mối phúc thật này thì mới thật sự là giống Chúa Kitô, mới thật sự là con Thiên Chúa, mới thực sự làm chứng cho Chúa được. Còn nếu không, không thể, không thể. Bởi vì chung quanh của các ngài là ai? Là chính đoàn lũ đông đảo đấy. Ngay mở bài phúc âm thì Thánh Matthew đã nói là khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo thì để làm gì? Người đi lên núi. Người đi lên núi với ai? Ngồi xuống với các môn đệ và bắt đầu mở miệng dạy họ, cũng là dạy các môn đệ đấy, để các môn đệ có thể làm chứng cho đoàn lũ đông đảo kia. Chúa Giêsu lên núi, còn đoàn lũ đông đảo chắc chắn lúc bây giờ không lên núi mà chỉ ở dưới núi để chờ Chúa và các môn đệ xuống thôi. Chúa đi lên núi bởi vì Chúa muốn đưa các môn đệ đi lên trên khỏi thế gian, phải sống làm sao cho nó trỗi vượt, phải sống làm sao ở bên trên thế gian, để nhờ đó vớt trở thành một cái thành xây trên núi không thể khuất được nữa. Và để nhờ đó mà các vị có thể trở thành muối đất là ánh sáng thế gian. Bằng không, các vị không thể nào. Nếu các vị mà sống như thế gian, trong thế gian, cho thế gian, mà thì các vị không thể làm chứng về Chúa Kitô được, là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Và đó là lý do mà Thánh Phaolô ở cuối bài đọc hai hôm nay đã nói cái gì? Nó nói là anh em ở trong Đức Giêsu Kitô, đấng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta. Chính vì Chúa Giêsu Kitô là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý mà Ngài mới dạy cho các môn đệ những gì là ân sủng và chân lý. Ở trong Ngài, ở nơi Ngài, từ Ngài thông ra cho các vị, để các vị có thể nhờ đó mà được thông phần với thực tại đầy ân sủng và chân lý của Ngài, có nghĩa là đầy thánh linh và đầy lòng thương xót. Tóm lại, bài phúc âm về bát phúc hôm nay, Chúa Giêsu dạy trực tiếp cho các môn đệ, để các môn đệ có thể làm tông đồ cho Chúa, làm chứng nhân tin khởi cho Chúa trên thế gian này. Sống theo bát phúc là các môn đệ, các tông đồ của Chúa, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Sống bát phúc có nghĩa là các tông đồ, các môn đệ của Chúa Kitô mới thực sự là môn đệ của Chúa Kitô, mới thực sự là chứng nhân cho Chúa, mới có thể làm chứng nhân cho Chúa và mới xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa. Nhờ đó người ta mới nhận biết Chúa. Và sống bát phúc là các vị hoàn toàn tin vào Chúa mà thôi. Nếu không tin vào Chúa không thể sống bát nhật này được. Và chính vì sống bát phúc để chứng tỏ mình thực sự là theo Chúa Kitô, là môn đệ của Chúa Kitô, là tông đồ của Chúa, là chứng nhân của Chúa, mà các môn đệ nên giống Chúa, mà đã nên giống Chúa Kitô thì thế nào cũng bị bách hại, thế nào cũng bị thế gian ghét bỏ. Chính Chúa đã nói trong bữa tiệc ly, Thầy đã gọi các con ra khỏi thế gian, và chính vì các con không thuộc về thế gian mà thế gian ghét các con. Thế gian yêu những cái thuộc về nó, mà các con không thuộc về nó, tất nhiên là nó ghét các con. Nó sẽ bách hại các con. Nó bách hại thầy thế nào, nó cũng sẽ bách hại các con như vậy. Đó, cái phúc cuối cùng của bát phúc ở trong bài phúc âm này là cái gì? Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Nước trời đây chính là Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là họ nên giống Chúa Giêsu Kitô khi họ bị bách hại. Bởi vì thế gian bách hại thầy thế nào, họ nó cũng bách hại các con như vậy. Bởi thế nên những ai bị thế gian bách hại thì hãy vui lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ có nên có giống Chúa Kitô họ mới bị bách hại. Và vì thế nên bách hại là cái phúc và bách hại là cái đặc ân. Họ đã nên giống Chúa Kitô, đã thuộc về Chúa Kitô, và thế gian đã thấy Chúa Kitô nơi họ nên đã bách hại họ. Tuyệt vời. Và chúng ta nếu để ý còn thấy một cái phúc nữa, phúc cuối cùng có thể là phúc thứ 9. Ở chỗ nào? Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con bởi ghét thầy. Họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của các con trên trời sẽ trọng đại ở trên trời. Cái phúc mà những ai bị bách hại đó vì lẽ công chính đó thì nói chung tất cả những ai mà sống công chính theo gương Chúa Kitô và giữ đạo và giữ những gì mà Thiên Chúa dạy, mà những gì Thiên Chúa dạy, giáo huấn của Chúa, ý muốn của Thiên Chúa bao giờ cũng ngược lại với thế gian, mà nói đúng hơn là vượt lên trên thế gian. Bởi thế nên thế gian không thể chấp nhận những cái mà phản nghịch với nó. Và đó là lý do Chúa Giêsu nói là thế gian yêu ánh tối tăm hơn ánh sáng. Mà nếu mà sống theo bát phúc thì có nghĩa là các môn đệ của Chúa Kitô trở thành ánh sáng thế gian. Mà ánh sáng thì chiếu soi trong tăm tối, làm cho bóng tối bị tan biến và làm cho những kẻ thích ngồi trong bóng tối bị chói mắt. Và vì thế họ phải cố gắng tiêu diệt những ánh sáng để cho họ khỏi bị chói mắt. Và đó là lý do mà họ bị bách hại. Và mỗi một người mà bị bách hại sẽ cảm thấy được là có phúc. Bởi vì mình nên giống Chúa, mình nên giống Thầy mình, và Thầy mình ở với mình, và mình sẵn sàng hy sinh như Thầy mình cho phần rỗi của thế gian. Và nhờ đó mà những cái đau khổ thử thách vì công lý, vì Thầy mà trở thành niềm vui và trở thành phần thưởng của chúng ta. Bởi vì chúng ta không còn, cuộc đời của chúng ta và sự sống của chúng ta không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì ngoài việc là nó trở thành giá phải trả để cứu các linh hồn. Giống như chính Chúa Kitô đã hy sinh chính mạng sống mình cho phần rỗi của nhiều người. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm về tám mối phúc thật mà Chúa dạy các thánh tông đồ, cũng như dạy cho chính chúng con. Bởi vì chúng con cũng làm môn đệ của Chúa, cũng phải làm chứng cho Chúa, cũng phải làm môn đệ, làm tông đồ cho Chúa. Chúng con cũng phải sống để có thể thật sự là chứng nhân của Chúa. Nhờ đó người ta có thể nhận biết Chúa mà trở về với Chúa để được cứu độ. Xin mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, không ai sống bát phúc như mẹ. Xin mẹ giúp chúng con để chúng con cũng được nhờ mẹ để mà cố gắng sống bát phúc, sống tám mối phúc thật như Chúa dạy chúng con trong bài phúc hôm nay, để nhờ đó chúng con được chẳng những xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa mà còn có thể làm chứng nhân cho Chúa. Nhờ đó người sống trong chúng con và tỏ mình ra qua chúng con cho thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết hiện nay. Amen.
Xin từ giã những ngày vui trần thế, con tham lam những của cái đời đây, con đam mê trong thịt xác bay nhảy, con vùng vẫy thoại riêng ao nghe. Từ đây nhé Chúa ơi, con thề hứa theo Chúa thôi và chỉ mến Chúa thôi, trong tinh thần và chân lý ngàn đời nên tất cả theo như thánh ý Chúa. Xin nhận lãnh những gì Thiên Chúa muốn, dù tay con có ngàn muôn thiếu thốn, dù chân con có bị ngã đạo điên, dù thân con có mòn hao cũng khổ. Thank you.